Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa vọng, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Andre, Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 4, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ơn gọi là huyền nhiệm khởi đi từ Thiên Chúa, nhưng được thành toàn nơi người đón nhận. Quả thế, Thánh Andrê Tông Đồ, một trong bốn môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu chọn gọi, là một minh chứng. Thánh nhân được Đức Giêsu gọi khi đang cùng với em của mình là Simon quăng chài bắt cá. Trước đó, chắc hẳn Andrê và các môn đệ đã có cơ hội nghe Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường Capernaum và quanh vùng biển hồ Galilê. Các ông đã chứng kiến những phép lạ Chúa làm, đã nghe dân chúng bàn tán về người. Tất cả những điều này làm cho các ông phải suy nghĩ nhiều, để rồi hôm nay, khi Đức Giêsu chính thức mời gọi, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Các ông mới có thể bỏ mọi sự đi theo người. Tuy nhiên, để ơn gọi được thành toàn, Thánh Andrê đã phải đáp lại lời mời gọi theo Chúa, sống những giáo huấn của Chúa, thậm chí hy sinh tính mạng vì lý tưởng của mình. Thánh Gioan, tác giả tin mừng thứ tư, cho biết rõ hơn về hành trình theo Chúa của Andrê. Sau khi được gọi, ông rong ruổi khắp nơi rao giảng tin mừng với Thầy. Ông hiện diện trong nhiều biến cố quan trọng. Chính ông đã phát hiện trong đám đông một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá là chất liệu để Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê. Môn đệ Andrê cũng được Đức Giêsu cho biết những điều quan trọng, biết về sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem và về cuộc thương khó sắp xảy đến. Đức Giêsu cho biết người sẽ chịu cực hình như hạt lúa chịu mục nát trong lòng đất để nảy sinh một mùa bội thu. Andrê hiểu được sứ mạng của Thầy Giêsu và nhận đó là tin mừng mà ông sẽ rao giảng. Sau khi Đức Giêsu chịu chết và phục sinh, môn đệ Andrê dành trọn cuộc đời còn lại để rao giảng tin mừng ở Tiểu Á và Hy Lạp. Và để làm chứng cho tin mừng, Thánh Andrê xin được đóng đinh trên thập giá có hình chữ X, khác với thập giá của Thầy Giêsu. Với cái chết vì lý tưởng nước trời, Thánh Andrê đã hoàn thành ơn gọi của người môn đệ Chúa Kitô. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu ngày xưa Đức Giêsu đã đi dọc theo biển hồ Galilee để kêu gọi các môn đệ. Thì nay, người cũng đang dạo bước trên những nẻo đường của cuộc sống để mời gọi con người tiếp nối sứ mạng loan báo tin mừng. Trước kia, Chúa đã hiện diện cách thể lý và gọi đích danh người được chọn. Thì nay, Chúa vẫn đang hiện diện nơi giáo hội cách gián tiếp qua các vị đại diện, qua ông bà, cha mẹ, thầy cô và những người thành tâm thiện chí muốn xây dựng nước trời nơi trần gian. Như thế, lời mời gọi dành cho các môn đệ xưa, hôm nay, Chúa cũng đang dành tặng cho mỗi người chúng ta. Noi gương Thánh An-rê, chúng ta cùng nhau can đảm đáp trả tiếng Chúa mời gọi, có việc cam kết dấn thân theo Chúa, chấp nhận điều chỉnh và biến đổi bản thân, cùng trung thành trong các bổn phận, đạo đức hàng ngày, để ngày càng trở nên hoàn thiện, sống hoàn trọn ơn gọi mà Chúa tặng ban. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con làm con Chúa và còn chọn gọi chúng con làm môn đệ. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi cơ hội để sống gần Chúa, để được Chúa yêu thương, hướng dẫn và biến đổi thành những khí cụ hữu dụng để loan báo tin mừng tình yêu cứu độ của Chúa đến cho muôn người. Amen.
Tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tôi thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiên. Tình yêu Chúa nhiệm màu, con nào cảm hết nâng sâu. Cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời. Nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Khi con còn hư vô thì Chúa đã đói thương con. Tình yêu Chúa vời vợi, con nào đền đáp cho con. Con xin dâng về Ngài lời ca tri ân cảm tạ. Ôi bao la tuyệt vời tình yêu của Chúa công ngơi. Thúc mạch tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Trên con đường tư gian còn bao nhiêu nỗi nguy nan. Tình yêu Chúa đồng hành, con nào sợ hãi chi ai. Con luôn tin vào Ngài, dù cho đau thương ngày dài. Tình chung kiên một đời, tình con nguyện mãi không rời. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi hăng say đi vào đời, làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các vị trên tổng quyền dòng Nam. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tu sĩ hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và nêu gương cho giáo hội về tình hiệp thông và tinh thần đồng hành. Ngài cũng mời gọi các vị trên cảnh giác trước nguy cơ độc đoán và lạm dụng quyền bính trong các dòng tu, sau cùng cần đồng hành và đề cao giá trị các hồng ân của mỗi phần tử. Trên đây là nội dung bài huấn dụ Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng 11 vừa qua, dành cho 150 vị trên tổng quyền tham dự khóa họp toàn thể thường niên lần thứ 98, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 của Hiệp hội các vị trên tổng quyền các dòng Nam, về chủ đề được kêu gọi trở thành những người xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha không đọc bài huấn dụ, nhưng trao văn bản cho các vị trên để đọc và suy niệm sau đó. Ngài ứng khẩu trình bày một suy tư sâu rộng về hòa bình và khẳng định rằng hòa bình mà Chúa ban cho con người và làm cho tất cả chúng ta cảm thấy mình là anh em với nhau. Đó không phải là tình trạng không chiến tranh hoặc hết chiến tranh, một trạng thái yên hàng và an sinh, nhưng hòa bình ấy là kết quả của tình bác ái, không bao giờ là một chinh phục của con người. Đức Thánh Cha nói, đó là một toàn thể hòa hợp những tương quan với Thiên Chúa, với bản thân, với tha nhân và với thiên nhiên. Hòa bình cũng là cảm nghiệm về lòng thương xót, ơn tha thứ và lòng nhân từ của Thiên Chúa, làm cho chúng ta có khả năng thực thi lòng thương xót, tha thứ, loại bỏ mọi hình thức bạo hành và đàn áp tha nhân. Và hòa bình cũng dựa trên sự nhìn nhận phẩm giá con người. Nó đòi một trật tự, trong đó công lý, lòng thương xót và sự thật cùng góp phần, không thể tách biệt với nhau. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ hãy dấn thân gieo vải hòa bình qua những hoạt động thường nhật, những việc phục vụ, tình huynh đệ, đối thoại, lòng thương xót và không ngừng cầu nguyện xin Chúa ban hồng ân hòa bình. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ cộng đoàn của mình, xây dựng những nhịp cầu, chứ không phải những bức tường trong và ngoài cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong tư cách là những người thánh hiến, chúng ta đặc biệt phải có tinh thần đồng hành vì đời tu tự bản chất là đồng hành. Nó cũng có nhiều cơ cấu có thể giúp đồng hành. Nhưng theo Đức Thánh Cha, những cơ cấu ấy như các cung nghị, các cuộc viếng thăm huynh đệ và kinh lý, hội họp, ủy ban và những cơ cấu khác riêng của mỗi dòng cần được duyệt lại, cần xét lại cả cách thực thi quyền bính để tránh những hình thức độc tài, độc đoán, những lạm dụng lương tâm hoặc lạm dụng linh đạo là những môi trường thuận tiện cho những lạm dụng tính dục vì người ta không còn tôn trọng nhân vị và các quyền của con người. Ngoài ra, có nguy cơ quyền bính được thực thi như một đặc ân đối với những người nắm quyền và cả những trường hợp đồng lõa giữa các phe, để rồi mỗi người làm điều mình muốn và vô tình tạo nên một tình trạng vô chính phủ gây thiệt hại rất nhiều cho cộng đoàn.
Tin Roma, Đức Hồng Y Richard qua đời sau 3 tháng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đức Hồng Y Richard Barbour, người Ghana, 63 tuổi, thuộc hội Thừa Sai Phi Châu, đã qua đời chiều ngày 27 tháng 11 vừa qua, 3 tháng sau khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y ngày 27 tháng 8 năm nay. Chiều Chủ nhật 27 tháng 11 vừa qua, trụ sở bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Phi Châu ở Roma, quen gọi là các cha dòng trắng, cho biết Đức Hồng Y đã được đưa vào nhà thương Gemelli lúc 5 giờ 45 phút chiều cùng ngày, nhưng 40 phút sau đó, chúng tôi được tin buồn Đức Hồng Y đã qua đời. Xin cho Đức Hồng Y Richard được an nghỉ trong Chúa mà Ngài đã quảng đại phục vụ. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho thân nhân, giáo phận và các anh em giám mục, thân hữu và những người quen biết Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Richard Barbour sinh năm 1959, gia nhập Hội Thừa Sai Phi Châu và thụ phong linh mục năm 1987 và từng làm bề trên tổng quyền từ năm 2010 đến năm 2016, là người Phi Châu đầu tiên giữ nhiệm vụ này. Năm 2016, sẽ được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hòa, nguyên quán của Ngài. Trưa Chủ nhật 29 tháng 5, lễ Chúa lên trời, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo sẽ bổ nhiệm Ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 27 tháng 8 sau đó tại Vatican cùng với 19 vị khác. Sau đó, ngày 30 tháng 7, Ngài được bầu làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, trong khóa họp thứ 19 tại thành phố Accra, bên Ghana. Khi đến Roma để nhận mũ Hồng Y, Đức Cha Richard Barbour đã bị xỉu vì lên cơn đau tim và được chở vào nhà thương Chúa Thánh Thần để cấp cứu và chịu phẫu thuật tim. Vì thế, Ngài không có mặt trong buổi tấn phong hồng y mà chỉ nhận mũ hồng y qua đại diện của Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, Ngài đã về trụ sở hội Thừa Sai Phi Châu sau thời gian chữa trị lâu dài. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y Richard và buộc, Hồng Y đoàn còn 126 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và 99 vị trên 80.
Tin Vatican. Nhiều khách viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Sau những tháng yên tĩnh mùa hè, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có nhiều khách viếng thăm từ cuối tháng 10 vừa qua. Tổ chức Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 thường đăng trên các mạng xã hội hình các vị khách của Đức Nguyên Giáo Hoàng, năm nay đã 95 tuổi. Hôm thứ Năm, ngày 17 tháng 11 vừa qua, Ngài tiếp Đức Cha Francesco Camaro, nguyên trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Ngài tại Đăng viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican. Trước đó, Ngài tiếp Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg bên Đức, mới từ nhiệm sớm, và tiếp Đức Tổng giám mục trưởng Sách Trúc, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Hình ảnh buổi tiếp kiến của Ngài dành cho Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cùng với hai nữ tu thu hút nhiều chú ý nhất. Đức Benedicto thứ 16 mặc áo khoác màu trắng, mũ đê rê trắng và có đắp tấm chăn ở đầu gối. Còn Đức Hồng Y Müller đứng sau Ngài, hai nữ tu đứng bên cạnh. Đức Hồng Y Müller cho biết hình được chụp trong cuộc thu hình trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, trong buổi đọc kinh chung. Đức Hồng Y Müller thường gặp Đức Benedicto thứ 16 trong tư cách là người xuất bản toàn bộ các tác phẩm của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Trong tuần lễ này, có buổi trao tặng giải thưởng Ratzinger năm nay. Theo truyền thống, những người được giải thưởng cũng viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng, trao đổi, cầu nguyện và dĩ nhiên là chụp hình lưu niệm với Ngài.
Tin Roma. Đức Hồng Y Müller nhận định về con đường công nghiệp ở Đức. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chúc mừng dịp công bố văn bản cấp nhận định của Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vạch rõ những sai trái của con đường công nghiệp của Công giáo Đức. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh và trang mạng Vatican News tiếng Đức của Bộ Truyền thông đã đăng toàn văn nhận định phê bình của hai vị Hồng Y Tổng trưởng của Tòa Thánh, được trình bày trong cuộc thảo luận chiều ngày thứ Sáu, 18 tháng 11 vừa qua tại Roma với Hội đồng Giám mục Đức. Qua con đường công nghiệp này, nhiều giám mục của các thành phần khác trong Công giáo Đức yêu cầu truyền chức thánh cho phụ nữ, thay đổi giáo lý công giáo và luân lý tính dục, và thành lập một hội đồng thường trực của công nghiệp để giám sát giáo hội Công giáo Đức. Trong một bài đăng trên trang mạng Tab.net ở Đức hôm 26 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết: "Thật là tốt vì những tuyên bố chính thức của Đức Hồng Y Luis Ladaria và Mark Uele ngay được phổ biến nhân dịp các giám mục Đức về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ. Vì những tín hữu công giáo trưởng thành có quyền được biết huấn quyền của tòa thánh có phản ứng hay không và quan tâm thế nào về những văn bản nạp giáo và ly giáo tỏ tường của con đường công nghiệp ở Đức. Những lời của hai vị Hồng Y không những quan trọng vì chức vụ của các vị, nhưng còn vì đó là những tuyên ngôn nổi bật của những nhà thần học nổi tiếng được nhìn nhận. Trái ngược với những thành viên đa số ồn ào của con đường công nghiệp, hai vị Hồng Y biết thế nào là đức tin công giáo và làm sao phân biệt chân lý và sai lầm trong thần học công giáo." Đức Hồng Y Müller nhắc lại tuyên bố ngày 21 tháng 7 năm nay của Tòa Thánh, trong đó có khẳng định rằng con đường công nghiệp ở Đức không có phép bỏ buộc các giám mục và các tín hữu phải chấp nhận những hình thức cai trị mới và những đường hướng mới về đạo lý và luân lý. Đức Hồng Y Müller nhận xét rằng nhiều thành phần của con đường công nghiệp Đức coi rẻ những nhận định của hai vị Hồng Y Bộ trưởng Tòa Thánh, cũng như Đức Hồng Y cũng nhận xét nhiều thành phần của con đường công nghiệp Đức cho thấy lập trường của một số ít giám mục trong giáo hội Công giáo Đức. Hai ngày sau khi từ Roma trở về Đức sau cuộc viếng thăm Tòa Thánh, Hội đồng Giáo mục Đức đã công bố bộ luật lao động mới cho 800.000 nhân viên của giáo hội. Đức Hồng Y Müller nhận thấy rằng bộ luật này được thực hiện theo chiều hướng một hình ảnh vô thần duy vật về con người theo ý thức hệ đồng phái, lưỡng tính, đổi giống, gọi tắt là LGBT, hoàn toàn trái ngược với nhân loại Kitô học. Nói một cách cụ thể, trái với quy luật trước đây, từ nay các nhân viên của giáo hội Công giáo Đức có thể là những người đồng tính luyến ái, đổi giống, lưỡng tính, đó là những điều thuộc đời tư của họ. Ngoài ra, Đức Hồng Y Muller phê bình sự việc Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tiếp tục ngoan cố đòi giáo hội truyền chức cho phụ nữ, như thể đạo lý của giáo hội không xuất phát từ những tiêu chuẩn khách quan như là kết quả của những đòi hỏi liên tục của những người ở vị thế cầm quyền. Nhiều giám mục khác thì tiếp tục con đường vực thẳm với thái độ tự phụ và kiêu ngạo tiêu biểu của người Đức, qua đó họ cảm thấy trội vượt hơn Đức Giáo Hoàng và phần lớn các giám mục trên thế giới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Bỉ. Sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và trao đổi với Hội đồng Giám mục Bỉ nhân dịp các vị kết thúc 5 ngày hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, gọi là cuộc viếng thăm Ad Limina. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ dài hơn 2 tiếng, cũng có một số vị lãnh đạo tại tòa thánh. Đầu buổi thảo luận, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hãy tự do nêu các vấn đề các vị thấy là nên đề cập đến. Tuy nhiên không có thông cáo chính thức nào được công bố về nội dung của cuộc gặp gỡ. Đức Hồng Y Joseph de Kessel, Tổng giám mục giáo phận Cruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, kể rằng cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí huynh đệ và tôn trọng. Tôi có thể tự do nói điều tôi muốn. Báo chí cho rằng các vị đã đề cập đến vấn đề những người đồng tính luyến ái trong giáo hội. Trong thời gian qua, các giám mục thuộc năm giáo phận nói tiếng Flamand ở Bỉ đã công bố phụng vụ chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái. Các giám mục cũng đề cập đến tình trạng thiếu linh mục trầm trọng và việc loan báo tin mừng, sự tham gia của các giáo dân và sự hiện diện của các phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo trong giáo hội.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có người mẹ nào mà quên con thơ của mình, có người mẹ nào chẳng thương đứa con của mình, cho dù người mẹ có quên con, cho dù người mẹ chẳng thương con, nhưng ta cũng chẳng bao giờ quên con, và ta muôn đời hằng dõi theo con. Ta không bao giờ quên con, ta không bao giờ quên con. Ngày xem ta đã ghi ca khúc con trong lòng bàn tay ta, ta đã nhắc tên con khi con chưa chào đời. Ta không bao giờ quên con.
Bạn thân mến, có lúc nào niềm tin của bạn lung lay khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn thử thách mà bạn không nhận ra được sự nâng đỡ đồng hành của Thiên Chúa không? Chắc hẳn là có, bởi chúng ta thường dễ dàng rơi vào tình trạng đau buồn thất vọng vì không thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Đôi khi, chúng ta cũng đã từng thốt lên như Đức Kitô trên thập giá: Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con? Lạy Chúa, sao Ngài im lặng? Sao Ngài không ra tay cứu giúp con trong lúc này? Hãy trầm lắng và hãy quay về bên Chúa, tha thiết dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện mà Thánh Vương David đã cầu nguyện ngang qua Thánh Vịnh thứ 13. Mở đầu Thánh Vịnh là tâm tình kêu than với Chúa. Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ? Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi? Câu hỏi tới bao giờ như muốn diễn tả tâm trạng mong mỏi, chờ đợi, khao khát Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến. Vua David cảm giác như Thiên Chúa quên và ngoảnh mặt làm ngơ trước hoàn cảnh mà ông đang phải đối diện. Cái cảm giác bị lãng quên khiến tâm hồn ông lo lắng và ủ rũ đêm ngày. Nhưng quả thật, Thiên Chúa không quên ai bao giờ. Như lời Ngài đã khẳng định trong sách ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 15 và 16 rằng: Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay của ta. Thành lũy ngươi ta luôn thấy trước mặt. Mặc dầu cảm giác như bị lãng quên, nhưng vua David vẫn một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Ông cầu xin Thiên Chúa đoái nhìn và thương đáp lại lời ông cầu, để ông không còn phải đợi chờ và để ông khỏi rơi vào tay của kẻ thù địch. Chính ánh sáng của Thiên Chúa sẽ làm cho mắt ông rạng ngời, thoát khỏi cạm bẫy của kẻ thù. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, tỏ ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu, để kẻ thù con không thể nói, ta đã thắng nó rồi, và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã. mở đầu là một sự thắc mắc bằng những câu hỏi tới bao giờ, thì phần kết lại là một lời khẳng định về lòng tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban. Dù cho có thử thách nào đi nữa, thậm chí bị Thiên Chúa bỏ quên, thì vua David vẫn giữ lòng cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa, đấng cứu độ ông. Chính niềm cậy trông vào tình thương Chúa đã làm cho ông mừng vui, không còn lo lắng, ủ rũ. Và cũng chính vì điều này mà ông đã cất vang lời ca tụng Thiên Chúa về muôn phúc lộc người đã thương ban. Quả thật, Thiên Chúa là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta gặp gian nan thử thách, không chỉ trong đời sống đức tin, mà ngay cả trong đời sống hàng ngày, chính Người làm cho tâm hồn ta ngập tràn niềm vui, như lời Thánh Phaolô đã khẳng định trong thư gửi tín hữu Roma. Thiên Chúa là đấng làm cho chúng ta hy vọng. Nguyện Người thương ban cho anh em tràn ngập niềm vui. Chúng ta chỉ có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi chúng ta kết hiệp mật thiết với Người mà thôi. Theo gương Thánh Vương David, chúng ta hãy chạy đến với Chúa. Hãy vững tâm cậy tin, đừng để cho thất vọng bùa vây, và lặp đi lặp lại lời Thánh Vịnh. Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban. Ý thức niềm vui lớn là niềm vui được ơn cứu độ, là tình yêu thương của Thiên Chúa thì còn điều gì hạnh phúc hơn? Lạy Thiên Chúa là cha của con. Cha đã không bỏ rơi con khi con rơi vào khó khăn thử thách, ngay cả khi ở trong bóng đêm của tội lỗi. Cha đã ở bên con khi con tưởng chừng như cha vắng mặt. Xin cho con luôn biết can đảm tín thác vào sự quan phòng của cha, để con không bị rơi vào cạm bẫy của tội lỗi, của dục vọng và đam mê đang ngày đêm bùa vây con. Xin cho con biết để cho Thánh Thần của cha hướng dẫn con. Xin cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống cũng biết chạy đến với cha, nương tựa nơi cha là đấng giàu lòng xót thương. Amen.
Hãy luôn cậy trông và vững tâm trong cuộc đời. Có ta ở cùng, phù ấm tháng năm chẳng rời. Cho dù đường đầy những nắng, con đèn lòng và chẳng lo chi, vì ta vẫn đã nâng và thêm sức để con đi chọn không chút âu lo. Ta không bao giờ quên con, ta không bao giờ quên con. Ngày về ta đã ghi ca khúc con trong lòng bàn tay ta. Ta đã nhắc tên con khi con chưa chào đời. Ta không bao giờ quên con, ta không bao giờ quên con. Ta không bao giờ quên con, 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 ta không bao giờ.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.